Cho nên khi nào mình không làm cái điều lành thì là mình nuôi dưỡng cho cái pháp ác nó khởi lên. Mà như vậy đó thì quý vị thấy không, tám cái tâm thiện này nè, làm sao trong cái đời sống hàng ngày khi mà mình tiếp xúc với bất cứ cái quả nào của mình, cái gì mà quý vị nó có mặt trong cái đời sống của quý vị nó đều là quả hết. Có thể nó là quả thiện, có thể nó là quả bất thiện. Cái quả thiện tức là cái quả khả ái khả hỷ mà nó mình coi nó là tốt đẹp. Còn cái quả bất thiện là cái quả không khả ái không khả hỷ, cái quả mà mình cho rằng xấu, cái quả mình cho là quả đó không lành cho mình. Thì tất cả nó đều là quả mà. Cái này là do mình đã tạo ra từ nhiều đời nhiều kiếp. Giống như bây giờ mình đã trồng cái vườn cây ăn trái đó, mình bỏ đi bao nhiêu trăm năm nhưng mà mình vẫn sở hữu nó. Bây giờ mình trở về thì nó trổ cái trái nào thì cũng đều là do cái cây của mình trồng, chứ không phải người hàng xóm trồng. Nhưng mà khi mình tiếp nhận nó đó thì mình tiếp nhận nó bằng nhiều cách. Nếu như mình hiểu biết thì mình tiếp nhận nó bằng cái cách thiện thì mình ngăn được cái si, mình đối trị được cái si. Mặc dù nó yếu lắm nhưng mà nó vẫn đối trị được. Nhất là cái thiện mà có trí, tức là tác ý khéo đây. Cái tác ý khéo này là thiện trí, thì nó làm cho khi mà mình tiếp xúc cái đối tượng này, là mình thọ nhận, mình xử lý cái đối tượng này đó, là mình đi theo cái con đường hợp trí. Như vậy là mình đã ngăn được cái si. Cho nên lần trước á, khi tôi có nói thế này, là cái si mà nó hoạt động đó, quý vị thấy cái si nó hoạt động đó, nó kết hợp với tất cả các cái pháp bất thiện đấy. Và cái quả nó đó, xin lỗi, khi mà nó 12 cái tâm bất thiện này nè, nó hoạt động đó, thì nó kết hợp với các cái pháp bất thiện, 14 cái pháp bất thiện ở đây, thì nó mới tạo cái quả bất thiện. Nó nằm ở đây 7 cái quả bất thiện đây. Trong đó có cái tâm gọi là quán sát thọ xả quả bất thiện. Thì cái tâm này nè, nó làm cái nhiệm vụ đưa đi tái sanh xuống 4 cái cảnh giới thấp. Thì cái điều đó chắc chắn 100% rồi. Và si nó kết hợp ở đây. Nhưng mà cái điều lành á, khi quý vị làm cái tâm thiện phát sinh đây, cái tâm thiện làm đây, thì cái tâm quả thiện nó trổ sanh. Nếu như cái thiện á, mà nó không có hợp trí, thiện nó ly trí thì nó dẫn trổ quả thiện ở đây, trổ quả thiện ở đây. Nếu như người nào làm cái điều thiện mà không có trí thì nó dẫn trổ sanh cái quả thiện. Nhưng mà khi trổ sanh cái quả thiện á, thì nó sẽ có một cái tâm, nó gọi là cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Cái tâm này nó dẫn cho đi tái sanh. Nó tái sanh làm người, nhưng mà người có tật nguyền từ trong bụng mẹ, các căn bị tật nguyền. Còn khi mà cái thiện nó có trí á, thiện nó có trí đây, thiện này, mà nó kết hợp được cái trí này, thì là 19 cái sở hữu biến hành này nó đều có mặt đó. Thì khi mà nó tái sanh, nó tái sanh ở 8 cái tâm quả thiện này đây. Thì nếu mà chúng ta là những người lành lặn không có gì hết, thì chúng ta là người đã từng làm cái thiện hợp trí rất nhiều, chúng ta mới được sanh ra làm người đây. Thì chúng ta sẽ tái sanh bằng một trong 8 tâm quả này. Khi nào quý vị học tới thì tôi sẽ giải thích từng tâm một, rồi mình sẽ quán xem đó, mình tái sinh bằng một trong 8 tâm quả này là 8 tâm quả nào. Thì quý vị thấy khi mà cái hợp trí đi, nó có mặt á, thì quý vị thấy không, nó xa rời cái tâm mà bất thiện này đây, tâm quán sát thọ xả quả bất thiện như nhân này đây, thì những cái cảnh giới thấp chúng ta không có tới, không có tới được. Cho nên bao giờ cũng nói là làm lành lắm dữ, thì tôi có nói là làm lành này nó có nhiều cấp độ, thì chúng ta sẽ hiểu từng cấp độ nó để chúng ta biết trong đời chúng ta làm lành mà những việc làm đó là làm gì. Cái này chúng ta đi từng bước mới nói rõ, không thể nói rõ được, chỉ tổng quát thế thôi. Thì trong cái kinh Pháp Cú số 116, Pháp Cú 116, Đức Phật dạy thế này: hãy gấp rút làm việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của ngươi dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm điều ác. Đó là kim khẩu của Đức Phật. Quý vị có thể
chép cái này trong cái bản kinh Pháp Cú số 116, vì suy nghĩ cái này thêm sẽ thấy. Bây giờ tiếp theo, bây giờ tới cái đối trị của tâm sân ở đây. Trong cái chi pháp này quý vị thấy, đây là sắc giới, cõi sắc giới. Đây là cái tâm thiền thiện sắc giới. Đây là tâm quả thiền sắc giới. Chúng ta nói tâm, cái tâm tu tập, cái tâm tu thiền sắc giới. Tức là tu thiền định, nói dân tắc là tu thiền định. Thì có 40 đời mục như lần trước tôi nói, thì cái người tu thiền định đó, là bao giờ cũng tập trung cái tâm mình vào một cái đối tượng để chứ, để cho cái tâm mình ở một cái trạng thái xả. Và cái xả mà giữ được lâu á, nó trở thành một cái trạng thái định. Thì như vậy, nếu mà nó xả nó định như vậy á, thì nó đứng đây nè, nó đứng chừng đây nè, thì cái tâm phóng dật nó làm việc không được. Giống như con trâu nó bị cột rịch vô rồi, nó không cột cửa được nữa. Cho nên cái người tu thiền định á, cái sức mạnh về cái thiền định á, lớn dữ. Khi người ta tập trung vào cái tiêu điểm ngày đêm như vậy, miên mật. Những cái vị nào mà tu cái pháp mà là thiền định đó, thì cái người ta xa lắm tất cả, và người ta ở một cái chỗ người ta chỉ tập trung vào những cái đối tượng người ta tu tập. Cái này khi mà giảng tới cái phần này á, thì tôi sẽ nói cụ thể hơn 40 cái đề mục nó như thế nào, và sẽ chọn cái đề mục nó tu tập sao. Nhưng mà cái thiền định á, giúp cho cái tâm trí người ta ở một cái trạng thái xả, và nó giữ vững cái trạng thái xả đó, gọi là định. Thì như vậy là si phóng dật không hoạt động được. Đó là cái cách đối trị với si phóng dật hết sức là hữu dụng. Cho nên là khi mà cái định nó lên cao, là lên ở cái mức độ đây, tức là cái tu thiền vô sắc giới, thì với bốn cái đề mục này nè, thì cái người mà tu thiền định này, cái khi mà họ, cái người đó, cái vị hành giả đó bắt đầu nhập định rồi đó, thì quý vị có lấy kiếm á, mà quý vị kẻ trên cái đầu người đó, thì cái kiếm nó sẽ cong lại. Nhưng mà cái thiền định này nè, không được. Cái thiền định này mà động tới thì cái tâm nó bị chao động liền. Cái này cho nên cái này thường á, là quý vị đến một cái khu vực mà người ta có những cái cốc mà người ta tu tập đó, thì quý vị sẽ nghe người ta nói vậy. Nói là các vị đó đang hành thiền, đừng có làm ồn ào mà tổn cái đức. Vì giảng chỗ này thì quý vị thấy là cái khi đó người ta đang nhập thiền, tôi nói thiền định thôi chứ chưa nói thiền kia, tôi nhập thiền thì cái tâm người ta an trú trong cái đề mục, ta tập trung đó. Cái khi mà ví dụ mình đi ngang mà mình không biết đó, mình thấy cái con gì mình lấy cái cục đó mình chọi, thì khi mà chọi như vậy đó thì nó gây một cái tiếng động, thì cái người ngồi bên trong đó họ sẽ bị thương tổn trong cái trái tim, tức là nó làm cho người đó bị chao động một cách mạnh nè, thì nó thương tổn trong cái tim. Cho nên mình gây cái tội ác mà mình không biết. Cho nên khi cái người mà ta tu á, thì cái cách tốt nhất của mình là mình im lặng, mình đi cái chỗ khác đi. Đừng có phá cái lúc mà người ta đang tu, hoặc là người ta đang tụng kinh, hoặc là ta ngồi ta hành thiền, thiền gì mình không biết, nhưng mà là thấy rồi là phải làm ơn rút luôn. Bởi vì cái sự kinh động của mình, cái tâm phóng dật của mình tạo nên cái sự kinh động như vậy đó, là nó làm thương tổn. Và có những gì mà ta nhập thiền mà sâu đó, có khi quý vị làm như thế là người ta ra cái là ta bệnh liền, ta chết. Cho nên mình gây cái tội ác mà mình không biết. Nhưng mà vị nào mà đã nhập cái thiền này rồi đó, thì quý vị muốn làm gì làm ta không biết. Quý vị bây giờ cái nhà người ta đang ngồi, quý vị có đập bể nát cái nhà đó nữa, ta cũng không có, ta không có suy chuyển gì hết. Đập trên đầu cũng không có suy chuyển. Mà có bỏ gì tưới nước trên đầu thì mình không suy chuyển, không ra được. Mà nhất là nếu mà những vị đó trước khi mà nhập cái thiền định đó, quý vị đó nguyện rằng là trong cái thời gian ví dụ tôi ngồi 10 ngày như thế này, thì cầu cho tất cả mọi vật xung quanh tôi, áo quần tất cả mọi thứ không hủy hoại, thì cái nhà nó bị đập cũng không được, đốt cũng không cháy, nếu mà người đó có nguyện. Thành ra cái khi mà cái tâm tu tập mà cái định nó ở mức độ cao rồi đó, thì cái suy không có cơ hội hoạt động, không có cơ hội hoạt động được, nhưng không có nghĩa là nó mất, nó chỉ đứng yên thôi. Giống như con trâu bây giờ cái lỗ mũi nó cột gịch dưới đây rồi, nó cột cửa không được, nó đành phải đứng thôi, không có cách gì khác hết. Nhưng mà nó còn trâu, nó đâu hết. Như vậy thì cái bước cuối cùng của nó để diệt luôn cái si và cái vô minh này đó, là đây như vậy. Gọi là bốn thánh đạo đây, bốn thánh quả đây. Con đường này gọi là thiền tuệ. Còn cái mức ở trên này nó chỉ là trí thôi, nó chưa có tuệ, tuệ nó nằm ở đây. Và đây mới là 100% pháp Phật ở đây. Cho nên á, cái cách tu của cái thiền tuệ này đó không giống như những cái gì mà chúng ta được truyền bá từ mấy ngàn năm nay trên đất nước của chúng ta. Để mà chúng ta được truyền bá hai cái loại thiền này, còn cái loại thiền này ít được nói tới, đó là thiền tuệ Vipassana, còn gọi là thiền tứ niệm xứ. Khi Đức Phật chưa đắc đạo thì trên thế gian này và cõi chư thiên chưa có cái thiền tuệ. Thiền tuệ này, Vipassana này chỉ có mặt khi Đức Phật đã thành đạo và Đức Phật mới dạy đó. Còn tất cả những thiền này đã có từ lâu đời, có khi trước khi Đức Phật ra đời, trước khi Thái tử Tất Đạt Đa ra đời. Và chính Thái tử Tất Đạt Đa cũng tu tập theo pháp này. Và Thái tử Tất Đạt Đa đã có được năm cái thần thông, ngũ thông. Nhưng mà cái lậu tận thông này nè, là Thái tử Tất Đạt Đa là người chính đầu tiên mới chấm dứt vô minh. Còn tất cả những cái vị khác không có được lậu tận thông. Điều này rất rõ ràng. Và như vậy khi mà chúng ta muốn chấm dứt vô minh, muốn chấm dứt cái si, thì chỉ có tu thiền tuệ thì chúng ta mới đủ cái tuệ để mà diệt cái vô minh. Tôi xin ghi cái bản mà diệt cái thiền, diệt cái tuệ này, diệt cái si này cho quý vị thấy. Đây là si dài ghi. Đây là si phóng dật. Và những vị tâm đạo thì chúng ta có tất cả là 4. Cái tầng thánh thứ nhất còn gọi là nhập lưu, tức là sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Khi mà một cái vị mà đắc được cái sơ đạo đây, sơ đạo sơ thiền, mà nếu mà chứng luôn cái tầng này nữa, tầng thánh thứ nhất này, bây giờ tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, tầng thánh thứ tư. Cái này là A-la-hán nè, đây gọi là nhập lưu nè, cái này gọi là tu đà quần nè, rồi tu đà hàm nè, A-ma-hàm nè, rồi A-la-hán. Thì như vậy cái vị nào mà đạt được cái tận thánh thứ nhất á, là cái si hoài nghi này nó diệt luôn. Ở đây là không có rồi, không có, bởi vì nó đã diệt từ đây. Thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, thì cái tận thánh thứ nhất nó diệt được 3 cái, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, diệt tại đây. Tầng thánh thứ nhất là gì vậy? Còn khi nào chưa đạt đến cái tầng thánh thứ nhất thì si hoài nghi cũng chưa diệt được. Bây giờ còn si phóng dật, si phóng dật này có thể kèm luôn cái vô minh á, thì cái si phóng dật này nó bị hạn chế, nó hạn chế sự phóng túng. Cho nên cái người mà đắc được cái tầng thánh thứ nhất rồi đó, thì cái si phóng dật này nó hoạt động, nó không có cái cung cấp của nó không giống như người phàm phu. Tức là cái độ phóng dật của nó đã bị hạn chế rồi, cho nên nó không còn cái trạng thái của người phàm phu. Người phàm phu thì cái sức mạnh của phóng dật nó hoạt động dữ lắm, nó không còn thô tháo nữa. Người phàm phu thì cái hoạt động của tâm phóng dật rất là thô tháo. Nhưng mà khi mà vị đã đắc được cái tầng thánh rồi đó, thì cái tâm phóng dật nó không còn thô tháo nữa. Tới cái tầng thánh thứ hai á, là nó bị suy giảm. Cái tâm phóng dật là bị suy giảm. Tầng thánh thứ ba là nó tiếp tục, nó làm cho yếu đi. Và tới tầng thánh này là nó diệt luôn, kết thúc luôn. Diệt đây là diệt vô minh luôn, diệt hết luôn. Bây giờ để nói rõ cái phần này đó, thì tôi xin đưa hai cái thí dụ. Một cái thí dụ thứ nhất á, là tôi sẽ lấy trong một cái bài thơ của một nhà sư, để cho quý vị thấy rằng là cái trí nó chưa có thể diệt được, tận diệt được cái si, mà chỉ có tuệ mới tận diệt được cái si. Một cái thí dụ thứ hai là cái lời nói của một cái vị A-la-hán, cái khi mà đã coi như là đã gọi là cột con trâu mình lại rồi là coi như là làm cho cái con trâu này là nó ngưng hoạt động và nó kết thúc luôn, nó chấm dứt, nó không còn gì hết á. Tượng trâu đen nó đang trâu trắng luôn á, nghĩa là cái tâm hoàn toàn vô nhiễm rồi đó. Thì tôi sẽ đưa một thí dụ thứ hai để coi cái bậc A-la-hán này đã chỉ dạy chúng ta những cái gì. Bây giờ đầu tiên tôi xin đưa cái thí dụ thứ nhất, là cái thí dụ nói rằng là trí không thể đoạn diệt được vô minh, không thể đoạn diệt được si. Thì cái sự hiểu biết của trí, như lần trước tôi có nói cho quý vị nghe về cái chữ mà gọi là thức tri. Cái trí này tức là nó là thuộc về thức tri, tức là cái sự hiểu biết. Hiểu biết do mình học kinh điển, do mình học giáo pháp, mà thường người ta gọi nó là trí văn, trí tư. Cái này do mình học, học kinh điển, hoặc là do mình suy gẫm, suy gẫm về kinh điển thôi chứ chưa tu tập. Tức là nó mới chuyển hóa, làm cái sự chuyển hóa trong tâm thôi, chứ nó chưa phải là cái sự tu tập, thì nó gọi là trí. Còn cái tuệ này nè, nó là cái thấy á. Ví dụ như quý vị học về cái tâm phóng vật, thì tôi dẫn chứng, tôi đưa những cái khái niệm để cho quý vị biết thôi. Nhưng chỉ khi nào quý vị tu tập, quý vị thấy cái tâm phóng vật nơi mình, thấy rõ ràng, chứ không có phải là do mình nghe rồi mình hiểu rồi kia nào, không phải vậy, mà do thấy rõ ràng, thì cái đó nó gọi là cái tuệ. Cái tuệ này đó thì do cái sự tu tập, nó gọi là tu tuệ. Tu tuệ thì mới có tuệ. Thì cái này là do thấy, thì cái này nó mới gọi là liễu tri, nó mới là hiểu rõ, nó mới có đủ cái sức mạnh, nó mới có đủ cái sức mạnh để mà nói diệt cái vô minh, diệt cái siêu việt cái vô minh. Còn nếu cái trí không là nó không đủ. Mà đa số chúng ta, những người cư sĩ đó, thì chúng ta chỉ có mới cái bước đầu tiên thôi, chưa trọn vẹn. Nhưng mà mình cứ tưởng là, mình tưởng là mình đã đắc đạo rồi. Giờ tôi xin đọc cái bài thơ này. Cái bài thơ đó có tên là Lên Đường. Cái bài đó như thế này: rồi cứ thế, hai bàn tay phủi nhẹ, cõi gian đầu sương rụng ướt hai vai, ta cúi mặt chọn cho mình ngã rẽ, phương trời nào có cánh nhãn vừa bay. Quý vị sẽ thấy cái bài thơ này nó thể hiện được cái này này. Rồi cứ thế, hai bàn tay phủ nhẹ, cõi gian đầu sương rụng ướt hai vai, ta cúi mặt chọn cho mình ngã rẽ, phương trời nào. Rồi cứ thế, cái chuyện này nó xảy ra, nó đã trở thành một cái thói quen, nó lặp đi lặp lại, nó cứ thế mà nó gì cũng vậy, nó thành một cái thói quen. Hai bàn tay phủi nhẹ, phủi tức là gạt qua một bên, mà phủi nhẹ tức là làm một cách coi như là hững hờ, nó không có mạnh mẽ, không có quyết tâm, bởi vì nghĩ nó không đáng. Cái chuyện nó xảy ra vậy hoài, xảy ra vậy hoài, cho nên mỗi lần nó xảy ra thì phủi nó đi, xảy ra thì phủi nó đi. Nhưng mà nó không phải vậy. Khi mà cái tâm tham của mình á, nó đã khởi lên rồi đó, mà mình không có cái cách để mình đoạn diệt nó, mình chỉ dùng cái tâm sân á, phủi nó đi, mình chủ quan phủi nó đi, nó đâu có đi, nó tích lũy lại. Cõi gian đầu sương rụng ướt hai vai. Quý vị đọc trong thơ cũ đó, gian đầu đây á là cái bến sông, đầu bến sông, đầu sông á, xin lỗi, đầu sông, nó là đầu sông. Nhưng mà đầu sông lại sao dùng chữ cõi? Cõi là cái chỗ mà người ta sống mà, cái chỗ mà mình sống được á, nó gọi là cái cõi. Cõi gian đầu, cái đầu sông. Cái cõi đây là cái gì đây? Cái cõi là cái nơi đó mà cái tâm mà suy giải của mình nè, tâm suy của mình nó phát triển. Và đây đó, cái bến gian đầu này á, nó là một cái cõi tình si. Quý vị có nhớ một cái bài thơ cổ của nó không? Dung tại tương gian đầu, thiết tại tương gian vĩ, đồng ẩm tương gian thủy, tương tư bất tương kiến. Chàng ở đầu sông tương, thiếp ở cuối sông tương, cùng uống nước sông tương, nhớ nhau mà chẳng thấy. Có một người đó dịch ra thơ Lục Bát rất là hay thế này, mà nó thành giống như là ca dao của mình vậy đó. Sông tương ai gọi rằng sầu, chẳng bằng một nửa mạch sầu của ta. Sông tuy sâu hãy còn có đáy, bệnh tương tư không bãi không bờ. Đầu sông chàng đợi chàng chờ, nào hay thiếp đợi thẫn thờ cuối sông. Cho nên cái nhị tình si là cái khi mà cái bóng hồng nó xuất hiện đó, nhiều là nhiều cái bóng hồng nó xuất hiện rồi cũng qua đi, bởi vì mình biết chuyện đó là chuyện tình ái, cho nên cho qua. Nhưng không cho qua dễ đâu. Đến một lúc nào đó cái bóng hồng nó in đậm ở trong tâm rồi đó, thì cõi gian đầu xương rụng ướt hai giây đã khuya khoắt rồi, mà vẫn đứng cái trên cái đầu sông đó để mà đợi, để mà chờ, để mà nhớ, để mà thương, để mà mơ ước có một sự gặp gỡ. Đến đổi xương khuya nó rơi xuống rồi, mà xương này không phải rơi, xương nó rụng xuống, tức là những cái giọt xương đêm á, cái xương nó ướt hết cái bờ da. Và đấy có phải chính là cái giọt nước mắt tình si nó đã rớt xuống trong cái trái tim của cái con người đắm lụy này. Như vậy quý vị thấy không? Nó đã kết một cái thứ tình ái hết sức là sâu xa trong cái trái tim của mình. Cho nên dẫu mà có hiểu biết, dẫu mà có thấy cái nghiệp đào hoa của mình á, nó cứ liên tục phát triển như vậy, rồi mình bỏ qua một bên, bỏ qua một bên, bỏ qua một bên, nhưng không đâu bỏ vô. Nó bỏ vô, nó tích lũy vậy. Ta cúi mặt chọn cho mình ngã rẽ, xấu hổ lắm chứ, cho nên phải cúi xuống. Buồn lắm chứ, bởi vì cái con đường xuất gia đã chọn rồi, cái con đường mà qua bến giác đã chọn rồi mà đi không được, cho nên phải cúi mặt xuống. Đau khổ, buồn bã và xấu hổ, mặc cảm nữa. Cho nên là liền trong tâm có sự quyết định chọn cho mình ngã rẽ, cương quyết bỏ qua một bên, không theo nó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không chọn cái ngã rẽ, không chọn cái lẽ phải, không chọn cái con đường hướng thiện mà đi, thì cái cuộc đời của mình nó sẽ đi xuống cái cõi thấp kém. Cho nên cương quyết làm chuyện đó. Vậy mà phương trời nào có cánh nhãn vừa bay, biết như vậy rồi, chọn cái ngã rẽ rồi, nhưng mà ngước lên. Cái gì ngước lên đây? Cái tâm hướng thượng nó ngước lên. Nhưng mà cái tâm hướng thượng ấy chỉ mới vừa thoáng ngước lên thì cái tham ái nó cũng khởi sinh theo, nó cũng đi theo. Bởi vì khi mà nó nhìn trên trời đó, nó không có thấy mây trắng, nó không có thấy hình của Đức Phật, nó không có thấy một cái tâm không bận nhơ, mà nó nhìn đến đó, nó vẫn in hình một cái bóng hồng mà nó đeo đuổi trong tâm. Mà giờ đây, cái người làm thơ này nè, cái gã tình si này nè, gọi nó là cái cánh nhạn. Mà cái cánh nhạn nó vừa qua, cho nên cánh nhạn vẫn thấy, mà niềm tiếc thương nó mãi mãi không nguôi trong cái tâm của mình. Mình ví dụ quý vị thấy rõ không? Cái bài thơ này, nó trong tâm á, trong tâm của cái người hành giả này nó vấn viết như thế này. Thì cái thái độ mà phủi nhẹ này đây đó là thái độ của người có trí. Ngay cả biết cái sự việc nó xảy ra là thường xuyên như vậy, nó cũng là cái trí. Biết chứ, biết cái chuyện mà gặp người này lưu luyến, người này xuất hiện rồi cũng luyến lưu, rồi cũng gắn bó thế này nọ, nhưng mà rồi cũng biết cách là cho qua luôn. Bởi vì biết đó là cái sợi dây tình ái nó thằng thúc, nó trói buộc, cái pháp bất thiện nó đang khởi lên, cho nên á là phủi bỏ, sự hiểu biết khởi lên. Nhưng mà rồi quý vị thấy không, cái tham ái quá nặng nề, và quý vị sẽ thấy diễn ra đây, cái cõi gian đầu này á, nó thể hiện hai cái ý mà tôi gọi nó là cái tham với cái si, và kể cả cái sân nữa, nó quấn chặt. Bây giờ mình nói cõi gian đầu, đây là tương tư mà, cái cõi của cái bệnh tương tư, thì nó là phải nhớ, nó phải thương. Đây chính là một cái khía cạnh của tâm tham, tức là nó bắt vào cái đối tượng, nó không có rời ra, nó dính mắc vào trong cái đối tượng và nó khích khao cái đối tượng đó, cho nên nó nhớ thương. Và trong cái tương tư này á, nó còn chứa chất một cái nỗi buồn, càng nhớ càng buồn, càng thương càng buồn, bởi vì chàng thì đầu sông tương mà thiếp thì ở cuối sông tương. Cho nên quý vị thấy không, tham nè có mặt, sân có mặt, thì hai cái suy này nó cũng đi kèm theo luôn. Cho nên lúc nào cái người mà ở trong cái trạng thái tương tư thì cái tâm nó dấn dứt, cái tham sân nó dấn dứt, và nó càng dấn dứt nhiều thì cái sự thể hiện của tâm si nó xuất hiện càng mạnh mẽ. Xương rụng ướt hai vai, thì tôi nói đây là cái giọt nước mắt của tình si. Cái đây là cái sự đau khổ, đau khổ kinh khủng. Nó chính là cái sân với cái si. Ta cúi mặt chọn cho mình ngã rẽ. Trong cái cúi mặt này nó có hai pháp nó khởi lên. Một cái pháp thứ nhất là nó là có tàm quý, xấu hổ, biết xấu hổ, thì đó là pháp thiện. Nhưng mà trong cái chữ cúi mặt nó còn chứa đựng một cái pháp thứ hai nó khởi lên nữa, là nó đau khổ. Ta cúi mặt chọn cho mình ngã rẽ. Trong cái xấu hổ đó nó có cái đau khổ trong đó. Tại sao mình cứ giết mắt vậy? Mình đã mặc cái áo xuất gia rồi, mình đã nguyện rồi là chỉ tu giải thoát mà thôi, vậy mà bây giờ cứ phải dướng dứt như thế này. Nó vừa xấu hổ mà nó lại vừa đau khổ. Cho nên quý vị thấy không, cái tàm quý nó là thiện, thì liền cái pháp bất thiện nó đi theo trong cái chữ ta cuối mặt. Chọn cho mình ngã rẽ, nơi đây là quý vị thấy cái con đường đi của trí nó phát sinh rõ ràng. Dứt khoát buông bỏ cái này thôi. Nhưng mà cái buông bỏ đó là buông bỏ theo cái trí thôi, theo cái sự suy luận thôi, chứ nó đâu có phải là mình muốn bỏ là bỏ được đâu. Cho nên có một cái nhà văn Hào có nói thế này: con tim nó có cái lý lẽ của nó mà lý trí không thể nào biết được. Vậy cái lý lẽ của con tim là cái lý lẽ gì? Lẽ của nó mà lý trí không thể nào biết được. Đúng như vậy, con tim nó có cái lý lẽ của nó, lý trí không thể biết được. Cái lý lẽ của nó là gì? Mà đó là, tôi gọi nó là cái sự xảo quyệt của cái tâm thần. Nó lý luận dữ lắm. Nó lý luận để chi? Để nó đáp ứng cho cái nhu cầu đó là ưa thích của nó. Bởi vì trong cái ưa thích của nó, trong cái lý lẽ của nó có cái suy phóng dật. Cho nên cái tiếng gọi của con tim á là cái tiếng gọi mạnh mẽ, cái tiếng gọi thâm thẳm, cái tiếng gọi nó có một cái sức lực mù quáng, nó có một cái hấp lực dữ dội, nó tiến về đối tượng để chi? Để nó thọ hưởng cái đối tượng đó. Bởi vì nếu nó đạt được cái đối tượng đó, nó gặp được cái người ở cái đầu song tương, nó gặp được cái người ở cuối song tương, thì tất cả nó đều làm cho cái tham thọ hỷ trong toàn bộ các cái căn này nó được nở qua. Mặc dù cái mùi của nó không phải là mùi tinh khiết, nhưng mà nó thọ hưởng các căn. Cho nên cái tiếng gọi của con tim nó có cái mùi quán, nó có cái hấp lực dữ dội, bởi vì nó hứa hẹn một cái sự thọ hưởng, một cái sự đáp ứng những cái nhu cầu của các căn, và luôn cả cái ý căn nó đáp ứng luôn hết toàn bộ. Cho nên nó có một sức mạnh dữ dội. Cho nên nói con tim nó có lý lẽ của nó mà lý trí không thể nào biết được. Lý trí đây quý vị, đây quý vị học bao nhiêu Phật pháp, quý vị lý luận với nó, quý vị nói chuyện với nó, quý vị thuyết nó, nó nghe lỗ tai mẹ, nó qua lỗ tai mẹ kìa, nó nghe rồi nó có hạ xuống chút, nó cũng trở lại, nó cũng biện luận theo cái nó. Cho nên cái người mà xuất gia mà đã nguyện rồi mà khi dính vào cái chuyện này cực kỳ đau khổ, bởi vì nó cứ vục vã cho mình tiến tới cái đối tượng ở cuối sông tương. Nhưng mà rồi mình biết rằng cái chuyện tiến tới đó là không được, cho nên là mình dùng cái sự hiểu biết này là để mà đưa nó trở về. Nhưng mà đưa đâu có nổi. Ta cúi mặt chọn cho mình ngã rẽ, phương trời nào có cánh nhãn vừa bái. Nó tiếc lắm chứ, nó thương lắm. Cho nên nó, cái cánh nhạn nó vụt bay ra rồi á, thì nó để lại trong tâm á một cái bãi quan tàn, một cái niềm đau khổ, một cái sự trống trải không thể nào khỏa lấp được. Thì bây giờ có tụng kinh, có niệm Phật, có hành thiền, khi phóng vật cũng quậy cho tan nát hết, không thể vượt qua được. Cái người mà muốn vượt qua được cái nỗi đau khổ này đó thì chỉ có nước là rèn luyện cái sự tu tập của mình thôi. Đi theo con đường này là con đường không có hiệu quả. Cho nên quý vị thấy pháp học có giới hạn. pháp họ không thể nào giúp quý vị là dập tắt được cái tham sân ở trong này nè. Nó chỉ làm yếu ớt thôi, nhưng mà nó lại là một cái công cụ rất tốt. Ở chỗ nào? Là khi những cái pháp bất thiện khởi lên, chúng ta sẽ mở được cái cuộc đối thoại nội tâm. Chúng ta nói chuyện với nó. Muốn cái gì? Đứng trên cái đầu sông tương này mà xương đẫm ướt hai vai này để chờ đợi cái gì? Gặp gỡ cái người đó để làm gì? Rồi kết cuộc nó sẽ ra sao? Hay là đêm tân hôn, hai kẻ khóc mình lầm. Bởi vì cái đường tu đó với cái đường đời nó không có gặp gỡ nhau được. Mà tạo nên cái sự gặp gỡ đó, đó là cái sự đau khổ cho cả đôi bên. Cho nên là cái pháp học nó chỉ giúp cho mình á mở được cái cuộc đối thoại nội tâm. Và nó làm cho giảm xuống, nó làm cho mình chọn một cái ngã rẽ thôi. Còn đi mà suốt cái ngã rẽ đó, cái ngã rẽ bên phải đó, đi suốt được cái ngã rẽ đó không, là do sự tu tập chứ không phải do pháp học. Cái đó là quý vị phải thấy rõ ràng cái điều đó mới được. Thì tôi xin nói tới một cái thí dụ thứ hai để quý vị thấy rõ hơn. Trước khi đó thì tôi xin nói cái câu này. Thì quý vị mình phải nói nè, cho nên cái kinh điển á, mà mình học, cái pháp học mình học á, thì nó chỉ là một cái thức tri thôi. Cái sự hiểu biết đó, cái sự hiểu biết đó giúp cho mình cái gì? Giúp cho mình á, biết cây gươm và cầm cái cây gươm lên. Cái trách nhiệm của nó chỉ tới đó thôi. Còn cái khi mà dùng gươm á, để sát thủ, để mà giết được cái phiền não Kilesa, thì đó là công việc của tuệ. Pháp học chỉ biết cây gươm và cầm được cây gươm lên mà thôi. Còn đủ cái sức mạnh để mà sát cái phiền não thì đó là tuệ. Cho nên học phải có hành, nếu không hành thì chúng ta cũng là lúng ta lúng túng trên cái đường tu tập mà thôi. Bây giờ chúng ta nghe thêm một cái câu chuyện nữa để quý vị có thể là nương theo đây, nương theo cái lời của bậc A-la-hán này mà chúng ta chọn con đường của mình đi. Thì cái vị A-la-hán này tên là Hattaruhaputta. Vị này đó là sanh ra ở sau Pháp Thí. Và trong cái gia đình có cái truyền thống làm cái nghề mà huấn luyện voi, tức là nài voi. Thì cái vị này khi đến lên nó trở thành một cái người nài voi hết sức là thiện xảo, giỏi lắm, điều phục được voi rất là dễ dàng. Nhưng mà cái căn lành của người này tu từ nhiều kiếp rồi, cho nên là sau nhiều lần điều phục những cái con voi dữ gì đó, thì bỗng một cái lúc đó trong tâm của cái vị này mới khởi lên cái suy nghĩ, tại sao mình dùng cái móc câu này nè, mình điều phục cái con voi, tất cả những cái con voi dữ, những con voi hung hãn, mình điều phục được hết. Sao mình thử điều phục cái tâm của mình đi, cái tâm của chính mình nè, mình điều phục đi. Thì khi cái căn lành nó khởi lên rồi, gì đó nghĩ được như vậy đó, thì gì đó tìm đến Đức Phật. Bởi vì cái thời đó là cái thời mà Đức Phật còn sanh tiền. Thì cái vị này tới đảnh lễ, trình bày cái điều mong ước của mình và xin xuất gia. Thì Đức Phật cho vị này xuất gia và cho cái pháp hành. Thì vị này hành và chứng được cái quả A-la-hán. Thì khi chứng được quả A-la-hán thì vị này có để làm cái bài kệ để mà nói lên cái sự chiến thắng của mình như thế này. Và chúng ta có thể học cái bài kệ này để biết cái con đường đi của một cái vị A-la-hán, và chúng ta nên theo đó mà tu tập. Thì khi mà chứng đắc quả A-la-hán xong, Ngài mới nói lên cái bài kệ thế này: trước tâm này lang thang, chạy chỗ này chỗ khác, chạy chỗ nó ưa thích, chạy chỗ nó vui sướng. Nay ta chế ngự tâm với như lý tư duy, tức là như lý tác ý đó, như móc, như câu móc chế ngự, thuyết phục, giết phục con voi rừng. Tức là Ngài nói thế này, là khi mà Ngài chưa có tu tập đó, thì cái tâm của Ngài nó chạy lang thang, nó đến cái chỗ nào nó ưa thích, cái chỗ nào mà nó thú vị, cái chỗ nào vui vẻ thì cái tâm đi tới, tâm phóng dật. Nhưng mà nay á, là Ngài dùng cái duyên lý tác ý. Hồi nãy tôi có nói cái duyên lý tác ý đó, Ngài dùng cái này nè. Mà cái này đó, nó thông qua cái pháp thiền định. Bởi vì cái duyên lý tác ý này, cái khi mà hành thiền định á, thì mình mới, nó gọi là tầm tứ, mình hướng cái mục tiêu vào đó. Thì cái duyên lý tác ý nữa phải đi theo. Và Ngài hành cái thiền tuệ, và Ngài dùng cái này nè, rồi gọi là cái móc câu, thì tức là dùng thiền định và cái thiền quán này nè, Vipassana này, để mà ngài có thể chế ngự được cái tâm mình. Tức là như nãy tôi có nói á, là chế ngự để cho cái tâm phóng dật này nè, nó không có kết hợp với là các cái pháp bất thiện mà nó làm cho mình phải luân hồi. Và ngài đã chiến thắng bằng cái sức mạnh của cái nguyên lý tác ý mà thông qua cái pháp thiền định và thiền thể. Chúng ta nghĩ ở đây.